Ngày 8 tháng 6, Thánh William George, Thánh Dũng, Thánh Thuần, Thánh Dương và Thánh Tuấn, tử đạo Việt Nam. Thánh William Fitzgerald sinh tại Anh Quốc vào thế kỷ 12. Ngài là cháu trai của vua Stefano. Lúc còn trẻ, William thích sống vô tư thoải mái và hơi lười biếng. Dường như một số người có ấn tượng về William, cho rằng ngài là người ít nghiêm túc, chẳng quan tâm gì đến trách nhiệm của cuộc sống. Tuy thế, William rất được dân thành George hâm mộ. Nhiều năm sau đó, khi Đức Tổng Giám mục George qua đời, người ta đã chọn William thay thế địa vị này. Vào thời ấy, các nhà quý tộc thường hay xen vào công việc bầu chọn giám mục. Đây là lý do tại sao nhiều linh mục nghĩ rằng William đã không được chọn lựa cách hợp lệ. Chính nhà vua, người cậu của William đã chỉ định ngài. Ngay cả Thánh Bernardo thời danh lúc ấy cũng góp ý thuyết phục Đức Thánh Cha nên chọn một người khác làm tổng giám mục thành George. Người ta yêu cầu William không được nhận chức vì họ cảm thấy việc ngài được chỉ định không có cơ sở vững chắc. William rời khỏi tòa giám mục với cảm nghĩ mình bị xúc phạm và bị phế bỏ. Ngài tìm đến sống với một người cậu khác cũng làm giám mục. Hình như William đã trở nên một người sống nội tâm nhiều hơn. William chẳng nhận lấy bất cứ một thứ tiện nghi nào của cậu ban tặng. William sống trong tinh thần cầu nguyện và sám hối. William bắt đầu biểu lộ tấm lòng quan tâm đến giáo hội và đức tin của mình. Dân thành George rất tức giận về chuyện xảy đến cho Đức Tổng Giám mục của họ. Họ không hiểu được tại sao một việc như thế lại có thể xảy ra. Đã có những cuộc ẩu đả trên đường phố giữa những người ủng hộ William và những người chống đối William. 6 năm trôi qua, William vẫn sống trầm lặng cầu nguyện trong căn nhà của Đức Giám mục cậu của ngài. William nài xin Thiên Chúa ban bình an xuống cho tổng giáo phận của ngài. Việc William bị đối xử cách bất công chẳng quan trọng gì. Quan trọng là đoàn chiên của William được yêu thương chăm sóc mà thôi. Cuối cùng, lời khẩn nguyện của William cũng được Thiên Chúa chấp nhận. Khi Đức Tổng Giám mục kia qua đời, Đức Thánh Cha sai William trở về thành George. Ngài đã tới thành vào tháng 5 năm 1154. Dân chúng rất đỗi vui mừng. Nhưng lúc này trông William đã già yếu. Và khoảng 1 tháng sau, William qua đời. Năm 1227, Đức Thánh Cha Honorio III đã tôn phong William George lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh William George, chúng ta thấy đôi khi người ta thổi phồng quá đáng hoặc nói những chuyện không thật về chúng ta. Những lúc ấy, hãy nài xin Thánh William George giúp cho ta biết sống quảng đại và tha thứ như Ngài. Chúng ta cũng nài xin Thánh Nhân chỉ cho chúng ta biết cách điều hòa cuộc sống và không lãng phí thời giờ để tưởng nghĩ về những nỗi thương đau của mình. Chúng ta thấy cuộc đời của Thánh William George hết sức bình thường, đôi khi là tầm thường nữa đấy ạ. Một người mà dửng dưng với mọi sự, một người mà có vẻ lười biếng, chẳng quan tâm đến thế sự nữa. Một người mà thuộc dòng dõi quý tộc, con ông cháu cha. Và vì thế khi mà được chọn lên làm giám mục thì bị người ta nghi ngờ là không có năng lực mà do thân thần thế. Có thần có thế thì được chọn thôi. Cho nên William cảm thấy bị tổn thương. Mà thực sự cũng không sai lắm đâu. Nhưng mà rồi trong thời gian đó William âm thầm lặng lẽ cầu nguyện, chiêm niệm và sám hối lỗi lầm của mình. Một cái sự biến chuyển nội tâm sâu xa để cảm thấy rằng là việc mà chức tước địa vị có là gì đâu. Cho nên không còn ngồi đó mà mân mê nỗi buồn nữa. Không ngồi đó mà tưởng nhớ quá khứ rồi cảm thấy tủi rồi nhục rồi sầu rồi mặc cảm nữa. William đã thấy rằng những chức tước địa vị trên trần gian này chả là gì. Và cũng thấy những lời khen tiếng chê cũng chả là gì. Kẻ thì ủng hộ, người thì chống đối, rồi gây ra bạo loạn. Thôi, xin cho mọi người được sống bình an. Còn bản thân mình có đối xử, bị đối xử bất công cũng không quan trọng gì. Quan trọng là đoàn trên được chăm sóc yêu thương. Khi William đã chạm được vào lòng thương xót của Chúa, đã được quyền năng lòng thương xót Chúa biến đổi rồi, thì coi sự khen chê, ủng hộ, chống đối của thế gian không còn là gì nữa. Mà cũng coi luôn cả những chức tước địa vị bổng lộc, nó cũng chỉ là phù vân thế gian. Điều quan trọng là cảm nhận, nhận biết lòng thương xót của Chúa và chấp nhận. Như vậy rồi thì Chúa ra tay cho William được trở về giáo phận của mình, được phục hồi lại danh dự, phục hồi lại chức tước. Nhưng mà chỉ sau đúng một tháng thôi, triền miên khổ ải nhục nhã cả đời, được phục hồi chỉ được một tháng rồi qua đời. Chúa làm vậy đấy. Mình thì hưởng hạnh phúc sung sướng cả đời, chịu nhục nhã có một tháng là chịu không nổi. Còn đây cả đời khổ nhục, một tháng được sống bình thường thì Chúa cất đi. Đường lối của Chúa là như vậy, và như vậy thì mới là thánh chứ.
Chỉ là con một lòng theo Chúa, theo Chúa một đời.
Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Xuân Dương, Trần Văn Tuấn, Từ Đạo Việt Nam. Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần là anh em thúc bá với nhau. Cả hai là tín hữu giáo xứ Trung Đồng, giáo phận Trung Đàng Ngoài, đã lập gia đình và làm nghề đánh cá. Hai ông đều là giáo hữu nhiệt thành trong sứ đạo và là gia trưởng gương mẫu của gia đình, luôn luôn chu toàn bổn phận đối với Chúa cũng như đối với vợ con và xóm làng. Năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Do chiếu chỉ phân sáp của nhà vua, mọi người tin theo Chúa đều bị khắc lên má hai chữ tả đạo, bị phân tán vào các làng mạc người ngoại giáo, tài sản bị tịch thu hoặc phá hủy và phải bước qua cây thập giá để bỏ đạo. Ai bất tuân sẽ bị bắt tống giam vào ngục, chịu cực hình cho đến chết. Đầu năm 1862, hai ông Phêrô Dũng và Phêrô Thuần bị bắt tống giam vào ngục Ngọc Trí vì không chịu chối Chúa bỏ đạo. Ở đây các ông phải mang gông cùm xiềng xích khổ sở ngày đêm. Nhiều lần các ông bị điệu ra công đường, tra tấn đánh đập, buộc trà đạp lên thánh giá, nhưng các ông cương quyết trung thành với Chúa. Các quan thấy cực hình không lay chuyển được lòng tin sắt đá của hai ông, nên định dùng tình cảm để khuất phục. Quan cho quân lính dẫn hai ông về thăm vợ con, cố ý cho các ông thấy vợ con sầu buồn than khóc mà siêu lòng bỏ đạo, trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng mặc cho vợ con khóc lóc than thở, các ông vẫn bình tĩnh. Chẳng những không cảm động siêu lòng mà còn khuyên nhủ khích lệ vợ con chấp nhận cho các ông hy sinh vì Chúa. Hãy vui lên, chúng tôi được dâng mạng sống vì danh Đức Kitô, sao lại khóc lóc buồn sầu như thế? Tháng 4 năm 1862, các quan đài hai ông đến làng Lương Mỹ, giam ở đấy 2 tháng. Trong hoàn cảnh này, ông Phêrô Thuần đã một lần thối chí và nghe lời quan bước qua thánh giá. Nhưng sau khi gặp lại các bạn hữu, quyết tâm trở lại tuyên xưng đức tin, dù bị đòn vọt tra tấn dã man hơn trước. Nhận thấy việc kéo dài thời gian giam giữ các ông cũng vô ích, các quan kết án thiêu sống hai ông. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1862, hai ông bị nhốt trong một củi tre chật hẹp và đưa lên giàn hỏa, chịu thiêu cháy để tuyên xưng lòng tin bất khuất nơi Chúa Kitô, làm thành 2 ngọn đuốc cháy sáng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa. Thi thể các ngài được chôn cất tại chỗ, về sau giáo hữu cải về an táng tại nhà thờ Đông Phú, quê hương của các ngài. Hôm nay cũng là ngày thánh Vinh Xuân Dương Tử Đạo. Vinh Xuân Dương sinh năm 1821 tại làng Doãn Trung, tỉnh Thái Bình, là giáo dân xứ Kẻ Mèn, địa phận Trung Đàng Ngoài. Ông đã có gia đình và được 3 người con. Ngoài nghề ruộng rẫy, ông còn đảm trách việc thu thuế trong làng, nên quan quân quen biết ông. Họ biết rõ ông là người công giáo nhiệt thành, năng nổ trong sứ đạo. Chẳng những ông sống đạo sốt sáng mà còn hăng say giảng đạo Chúa cho mọi người. Vì thế, khi vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp vào năm 1861, ông bị bắt đày sang làng Mỹ Nhuệ. Ở đây, trong suốt 9 tháng bị giam cầm trong ngục, nhiều lần ông bị đưa ra tra tấn đánh đập, cực hình và ô nhục, buộc bước lên cây thánh giá bỏ đạo. Nhưng ông luôn cương quyết trung thành theo Chúa, thà chết chứ không bao giờ trà đạp lên thánh giá Chúa. thấy khổ hình không lung lay nổi đức tin sắt đá của vị anh hùng. Các quan xoay qua khuyên nhủ, dụ dỗ, hy vọng sẽ làm cho các ngài thay lòng đổi dạ. Song vô ích. Ông gác ngoài tai tất cả mọi lời dụ dỗ, ông nhất quyết vui lòng hy sinh mạng sống vì Chúa và vì đức tin. Thế là ngày 6 tháng 6 năm 1862, ông Vinh Xuân Dương đã bị thiêu sống để làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã phong chân phước cho các ông Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Xuân Dương ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân Từ Đạo Việt Nam. Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824 tại Nam Điền, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo giáo sốt sắng. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân Từ Đạo Việt Nam. Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824 tại Nam Điền, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo giáo sốt sắng. Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng ngoan đạo, hiền lành, chân thật. Lớn lên, cậu lập gia đình, theo truyền thống cha ông làm nghề ruộng rẫy, đem sức lao động cần cù đổi lấy cơm áo nuôi sống cả nhà. Đối với vợ con, cậu là người chồng, người cha gương mẫu. Năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Vua ra chiếu chỉ phân sáp, bắt người công giáo khắc chữ tả đạo lên má, tịch thu tài sản rồi phân tán vào các làng công giáo. Họ đạo Nam Điền của anh Giuse Tuấn cũng như các sứ đạo khác đều bị phá hủy. Bồn đạo phải phân tán khắp nơi. Anh và một số giáo hữu khác bị bắt, lúc đó anh mới 36 tuổi. Họ giải anh về Phủ Xuân Trường, rồi đầy vào làng An Bái, huyện Thụy Anh. Ở đây, anh bị giam trong ngục, cổ đeo gông, chân mang xiềng khổ sở. Vì cương quyết không chối Chúa bỏ đạo, cho nên quân lính lấy một thanh sắt nung đỏ khắc vào một bên má anh chữ tả đạo, và má bên kia là tên làng xã quê quán của anh. Thật là một hình khổ nhục nhã đau đớn. Nhưng anh Giuse Tuấn là một người, một chiến sĩ đức tin anh hùng, vẫn can đảm chấp nhận. Vì tin chắc đau khổ chống qua ở nơi này sẽ đem lại hạnh phúc đời sau. Sau hơn một năm tù ngục và nhiều lần bị tra tấn hành hạ khổ sở, sức khỏe của anh giảm sút rất nhiều. Từ một nông dân lực lưỡng khỏe mạnh nên anh gầy còm yếu ớt trông thấy rõ. Các quan hy vọng nhờ đó anh sẽ thối chí ngã lòng mà bỏ đạo. Cho nên điều anh ra công đường khuyên nhủ anh bước qua thánh giá thì sẽ được thả về với gia đình, sống với vợ con, còn được tặng thưởng tiền bạc nữa. Quan nói với anh: tôi thấy anh này ốm yếu quá, tôi thương anh, muốn cứu anh sống để về sum họp với gia đình, vợ con. Vậy anh hãy bước qua thập giá đi. Tôi sẽ thả anh và thưởng cho anh một số tiền lớn để anh bồi bổ sức khỏe và có vốn để mà lập nghiệp. Thấy quan cứ khuyên nhủ mãi, anh Giuse Tuấn cũng bước đến gần thánh giá Chúa. Các quan khoái chí vui mừng, tin chắc anh sẽ làm theo lời các ông khuyên bảo. Nhưng thay vì bước qua thánh giá, khi đến gần, anh quỳ gối xuống tôn kính thờ lạy Chúa và lớn tiếng cầu nguyện: lạy Chúa, con hết lòng cảm ơn Chúa vì tình thương bao la cao cả của Chúa. Chúa thương con, Chúa đã chịu chết trên thánh giá để chuộc tội con. Thánh giá là nguồn ơn cứu độ con, là sức mạnh nâng đỡ con. Người nông dân tầm thường đó không dễ bị lung lay. Ngược lại, anh có thừa trung tín và can đảm, khôn ngoan để biểu lộ niềm tin của mình. Cử chỉ tôn kính và lời tuyên xưng của anh làm cho các quan xấu hổ. Họ đã thất bại chua cay. Nổi giận, họ kết án tử hình người chiến sĩ anh dũng của Chúa. Ngày 7 tháng 6 năm 1862, anh Du Xe Tuấn được điệu ra pháp trường để tuyên xưng niềm tin bất khuất. Đến nơi, anh quỳ gối xuống, ngước mặt lên trời, phó dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa. Và sau hồi chuông báo hiệu, đầu của vị anh hùng đã rơi xuống. Ngài được an táng tại chỗ. 2 năm sau, được cải táng về nhà thờ Nam Điền. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn Du Xe Trần Văn Tuấn lên hàng chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh. Amen.